The enemy is Hanoi, basic course, revised lessons 69 to 100, 1982 edition, lesson 86, part 1, vocabulary.
1. Báo. Không có báo ở Mỹ.
2. Bò tót. Thịt bò tót ngon.
3. Chi. Mỗi họ có nhiều chi.
4. Chim. Nó thích nuôi chim.
5. Côn trùng. Nó thích học về côn trùng.
6. Công. Con công có bộ lông đẹp.
7. Diện tích. Rừng chiếm 3/4 diện tích Việt Nam.
8. Đại bàng. Chim đại bàng bay rất cao.
9. Đặc sản. Rừng ở Việt Nam có nhiều đặc sản.
10. Đất đai. Đất đai ở đây không được tốt.
Động.
Ở Grand Canyon có nhiều động đẹp.
12. Động vật. Ông ấy học về động vật.
13. Giá trị.
Cái đó có giá trị kinh tế.
14. Hàng. Nó đứng hàng đầu.
15. Hầu như. Ông ấy hầu như điên.
16. Hiếm. Những con đó hiếm.
17. Họ.
Cây có nhiều họ.
18. Hổ.
Rừng ở Việt Nam có nhiều hổ.
19. Hội tụ. Hội tụ tại vùng đó.
20. Khỉ. Rừng nào cũng có khỉ. 21. Khổng lồ.
Đó là một con chim khổng lồ.
22. Lâm sản.
Việt Nam có nhiều lâm sản.
23. Loại. Đó là loại chim lạ.
24. Lợn rừng.
Săn lợn rừng.
25. Nguyên thủy.
Rừng nguyên thủy.
26. Nhiệt đới. Chim vùng nhiệt đới.
27. Nhím. Không nên đến gần con nhím.
28. Nứa. Rừng có nhiều nứa.
29. Ôn đới.
Vùng ôn đới có nhiều cây.
30. Phủ kín. Phủ kín cái này đi.
31. Quý. Gỗ quý đắt lắm.
32. Rừng. Nước nào cũng có rừng.
33. So với. Không so với ông ấy được.
34. Sơn dương. Thịt sơn dương quý lắm.
35. Suối. Tôi thích uống nước suối.
36.
Tê giác. Rừng ở Mỹ không có tê giác.
37. Thiên nhiên. Đó là một rừng thiên nhiên.
38. Thỏ.
Thịt tỏ. Ngon hơn thịt gà.
39. Thú. Những con thú đó nguy hiểm.
40. Thực vật. Ông ấy học về thực vật.
41. Trái đất. Trái đất có nhiều rừng cây.
42. Tre. Người Việt thích dùng đồ làm bằng tre. 43. Chữ. Bây giờ là mùa săn chữ.
44. Trung tâm. Đó là trung tâm mua bán.
45. Tỷ lệ. Theo tỷ lệ thì không nhiều.
46. Viện bảo tàng. Em tôi thích viện bảo tàng.
47. Voi. Nó thích cưỡi voi.
End of part 1, lesson 786. Lesson 86, part 2, reading selection.
Rừng ở Việt Nam. Rừng Việt Nam có khả năng tiềm tàng to lớn, có giá trị kinh tế cao. Diện tích rừng và đất rừng hơn 16 triệu hecta, chiếm 50% diện tích cả nước. Riêng rừng cây có có 10,4 triệu hecta phủ kín 1/3 lãnh thổ.
Rừng Việt Nam là trung tâm hội tụ nhiều loài thực vật và động vật của miền Đông Nam Á và thế giới. Về thực vật, rừng có 267 họ, 1.850 chi, 7.000 loại. Trong đó có rất nhiều gỗ quý, nhân dân ưa dùng và có giá trị xuất khẩu. Ngoài gỗ, tre, nứa, rừng nước ta còn có nhiều đặc sản khác.
So với rừng cây ôn đới, cây rừng nước ta phát triển nhanh hơn từ 3-4 lần đến 9-10 lần. Đứng về loài cây và tỷ lệ rừng so với đất đai tự nhiên, nước ta thuộc vào hàng các nước giàu lâm sản nhất. Cả châu Âu chỉ có 250 loài thực vật.
Rừng nước ta còn là một trại chim thú thiên nhiên khổng lồ rất độc đáo. Rừng nhiệt đới, Việt Nam có hàng nghìn loài chim, hơn 300 loài thú. Từ những thú lớn như voi, bò tót, châu rừng, những thú dữ như hổ, báo, lợn rừng, những thú hiếm như tê giác, sơn dương, đến những thú nhỏ, khỉ, thỏ, nhím và các loài chim, đại bàng, công, trĩ.
Nước ta còn có rừng ngập nước ở ven biển gần 50 vạn hecta. Riêng Minh Hải có diện tích rừng ngập nước thứ hai thế giới. Sau rừng ven sông Amazon của Brazil, chúng ta có nhiều rừng nguyên thủy như rừng Cúc Phương, Hà Nam Ninh, diện tích khoảng 25.000 hecta, có 2.000 loại cây, 140 loại chim thú, 24 bộ côn trùng, có động người xưa, có suối nước nóng. Rừng nước ta với những động vật và thực vật rất phong phú, kể cả nhiều loại rất hiếm hoặc hầu như đã bị tiêu diệt trên trái đất, là những viện bảo tàng có giá trị trong công tác nghiên cứu khoa học.
End of part 2, lesson 86. Lesson 87, part 1, vocabulary.
1. Bãi. Có nhiều bãi ở ven biển.
2. Bóng dáng. Bóng dáng người đẹp.
3. Bước. Bước một bước nữa.
4. Cá lưỡng tiên. Cá lưỡng tiên rất hiếm ở vịnh Bắc Việt.
5. Cá ngựa. Cá ngựa ở đây có.
6. Chân trời. Mặt trời lặn ở chân trời.
7. Chế biến. Nước mắm được chế biến ở Phú Quốc.
8. Công cụ. Đánh cá dùng nhiều công cụ.
9. Cường độ. Cường độ làm việc càng ngày càng tăng.
10. Giải đất. Nhiều người ở trên giải đất này.
11. Đàn. Chim bay từng đàn.
12. Đánh cá. Nhiều người đánh cá.
13. Họ trồng đay.
14. Đặc điểm. Vịnh Bắc Việt có nhiều đặc điểm.
15. Định tên. Phải định tên cho những loại cá đó.
16. Đông đặc. Chỗ đó đông đặc những người.
17. Gai sợi. Lưới làm bằng gai sợi.
18. Góc. Ở hết mọi góc.
19. Giảm dần. Lực lượng giảm dần.
20. Hình. Hình chữ S.
21. Khơi. Đi ra khơi.
22. Lưới. Tấm lưới. Họ kéo lưới.
23. Mã lực. Máy đó 100 mã lực.
24. Mảng, bè. Đi đánh cá bằng mảng.
25. Mặn. Nước mắm mặn.
26. Mất tích. Họ đã mất tích. Họ đã bị mất tích.
27. Nghề. Tôi làm nghề đánh cá.
28. Nguồn lợi. Một nguồn lợi tốt.
29. Ngư dân. Người làng này là ngư dân.
30. Nhường. Nhường chỗ cho họ.
31. Phù du. Những con vật phù du.
32. Quần tụ. Nơi quần tụ của những đàn cá.
33. Sinh vật. Phù du sinh vật là đồ ăn của cá.
34. Sơ kết. Sơ kết được hơn 3.000 loài cá.
35. Thăm dò. Cho người đi thăm dò vùng đó.
36. Thô sơ. Công cụ thô sơ.
37. Tuổi thọ. Tuổi thọ công cụ tăng.
38. Thuyền buồm. Nhiều thuyền buồm ở vịnh.
39. Thuyền tám cháu. Đi đánh cá bằng thuyền tám cháu.
40. Thuyền ba vách, ba lá, tam bản. Thuyền ba vách dùng để chở lương thực.
41. Thức ăn. Thực ẩm. Cá là thức ăn của ngư dân.
42. Tung. Tung lưới.
43. Vị. Có vị ngọt.
44. Xích đạo. Việt Nam ở gần xích đạo.
45. Xưa. Từ xưa.
End of part 1, lesson 87. Part 2, reading selection.
Biển và nghề đánh cá ở Việt Nam. Đặc điểm của biển nước ta có nơi ở gần những dòng nước nóng và gần xích đạo, nên là nơi quần tụ những đàn cá lớn. Phù du sinh vật dưới biển, thức ăn của cá cũng nhiều, nên thường có những đàn cá, tôm đông đặc. Cả một thế giới sống của cá hàng năm đã đem lại một nguồn lợi rất lớn về thực phẩm và về xuất khẩu.
Riêng về cá kinh tế ở vịnh Bắc Bộ, đến nay ta đã sơ kết được gần 1.000 loài và định tên được 730 loài. Đặc biệt, có những loại cá mà các biển khác không có hoặc bị mất tích như cá lưỡng tiên, cá ngựa, vân vân.
Ở miền Nam, từ Thừa Thiên đến Hà Tiên và đảo Phú Quốc, có trên 220 bãi đánh cá. Người Việt Nam dù có đi xa đất nước hoặc dù sống ở chân trời góc biển nào trên dải đất hình chữ S nối liền này đều nhớ cái vị mặn ngọt của nước mắm Phan Thiết và Phú Quốc chế biến từ cá của ta.
Từ xưa, ngư dân ở miền biển nước ta thường ra khơi đánh cá bằng thuyền buồm và mảng với nhiều kiểu lưới.
Nhưng việc đánh cá với phương tiện thô sơ này, ngư dân không thể vượt ra xa khỏi bờ biển trên 30 km. Mấy năm gần đây, ở Hải Phòng, nghề đánh cá phát triển một bước. Bóng dáng những chiếc thuyền tám cháu, thuyền ba vách, giảm dần để nhường cho biển những thuyền máy, những thuyền tàu hàng trăm mã lực tung lưới.
Những tấm lưới bằng đay, gai, sợi được thay thế bằng ni lông, capron, kerolon, có năng suất tăng 3-4 lần, tuổi thọ công cụ tăng 2-3 lần, cường độ lao động giảm gần một nửa. Ngư dân ra biển làm nghề được sự hướng dẫn bãi cá của những tàu chỉ huy, được trang bị đủ phương tiện thăm dò, vô tuyến điện, y tế, v.v. End of reading selection, part 2, lesson 87. Lesson 88, part 1, vocabulary.
1. Á nhiệt đới. Chim vùng Á nhiệt đới.
2. Ánh sáng. Làm việc dưới ánh sáng.
3. Bao, biết bao nhiêu. Có bao loài cây.
4. Bồi dưỡng. Nghỉ bồi dưỡng.
5. Chế độ. Có chế độ thông tin tốt.
6. Con người. Mặt trời chi phối con người.
7. Đa dạng. Người Việt Nam có một khí hậu đa dạng.
8. Đặc thù. Tính đặc thù của khí hậu Việt Nam là gì?
9. Đầy. Ruộng có đầy nước.
10. Địa hình. Địa hình vùng này hiểm trở.
11. Địa lý. Ông ấy chuyên học địa lý.
12. Độc đáo. Chuyện ấy độc đáo.
13. Gió mùa. Mùa hạ có gió mùa.
14. Giống. Có nhiều giống chim.
15. Khắc phục. Khắc phục khó khăn.
16. Khắp. Khắp cả nước này.
17. Khí hậu. Khí hậu đa dạng.
18. Không hề. Tôi không hề biết họ.
19. Lượng. Lượng mưa ít.
20. Mát mẻ. Khí hậu mát mẻ.
21. Nghỉ ngơi. Đây là chỗ nghỉ ngơi.
22. Nhân tố. Đó là nhân tố chính.
23. Nôi. Cái nôi của con nhỏ.
24. Nuôi sống. Họ đã nuôi sống chúng tôi.
25. Ổn định. Đời sống được ổn định.
26. Phong cảnh. Phong cảnh Monterey đẹp.
27. Quanh năm. Tôi học quanh năm.
28. Sức sống. Sức sống quan trọng hơn cả.
29. Xương muối. Monterey có nhiều xương muối.
30. Trù phú. Vùng này rất trù phú.
31. Tươi. Rau tươi ngon.
32. Úng. Ruộng bị úng nước.
33. Vĩ độ. Ở vĩ độ 18.
34. Vụ. Lúa có 2 vụ trong 1 năm. End of part 1 vocabulary. Lesson 88. Part 2 reading selection.
Khí hậu ở Việt Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một dải đất đầy ánh sáng và sức sống, đã là cái nôi của bao loài cây quý giá, của lúa nước, thứ cây lương thực đang nuôi sống con người. Có được một màu xanh quanh năm, thu hoạch như vậy là do nước ta có một chế độ khí hậu đa dạng, phong phú của vùng nhiệt đới gió mùa.
Khí hậu nước ta độc đáo, không hề thấy ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Khí hậu nước ta có những biểu hiện không phù hợp với quy luật chung của vùng nhiệt đới hay á nhiệt đới, mà có tính đặc thù của một dạng khí hậu vừa do những nhân tố vĩ độ chi phối, vừa do những đặc điểm địa lý tự nhiên, gió mùa và địa hình quyết định, cho nên có tính đa dạng, không phân mùa rõ rệt trong năm và không ổn định theo mặt trời.
Tuy vậy, ở mọi nơi trên khắp nước ta, hàng năm nắng không dưới 1.500 giờ và lượng mưa không dưới 1.200 mm. Sự phong phú về khí hậu, sự đa dạng về mùa và về vùng khí hậu trên khắp nước ta cho phép chúng ta phát triển một nền nông nghiệp trù phú với nhiều loại, nhiều giống, nhiệt đới có, á nhiệt đới có, nhiều vụ, cùng với những đặc sản mà chỉ riêng ở nước ta mới thấy. Đồng thời đặc điểm khí hậu đó cũng gây nhiều khó khăn phải khắc phục như úng, lụt, bão, sương muối, côn trùng.
Có khí hậu mát mẻ, lại có phong cảnh tươi đẹp. Sapa, Tam Đảo, Mẫu Sơn, Bạch Mã, Đà Lạt là những nơi nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe rất tốt. End of reading selection. Part 2, Lesson 88. Lesson 89, Part 1, Vocabulary.
1. Bao quanh. Cây bao quanh nhà.
2. Bông. Cái áo bằng bông.
3. Che. Che mặt đi.
4. Chiếu sáng. Mặt trời chiếu sáng.
5. Cộng. Công cộng. Ở chỗ công cộng.
6. Công trình. Đó là một công trình lớn.
7. Công ty. Công ty đó ở đâu?
8. Dân chủ. Tôi thích sống ở một nước dân chủ.
9. Dầu. Chúng tôi cần mua dầu.
10. Dừa. Nước dừa ngon.
11. Đáp ứng. Chính phủ phải đáp ứng những yêu cầu đó.
12. Đèn. Đèn đó không sáng.
13. Địa phương. Công việc địa phương.
14. Ép. Dừa. Dùng để ép dầu.
15. Gian nhà. Đó là một gian nhà cũ. Chợ đó có nhiều gian nhà đẹp.
16. Hạt. Trồng cây bằng hạt. Người ta ép hạt lấy dầu.
17. Hecta. Một hecta có 2 acre rưỡi.
18. Kho. Nhà kho. Nhà kho này khá rộng.
19. Kỷ niệm. Kỷ niệm ngày chiến thắng.
20. Kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật. Họ đã đạt được yêu cầu kỹ thuật.
21. Lắp đặt. Chúng ta phải lắp đặt máy đó ngay.
22. Mái. Mái nhà này cao.
23. Máy phát điện. Họ phải dùng máy phát điện riêng.
24. Mét vuông. Một hecta có 1 vạn thước vuông.
25. Nấu. Chỗ này dùng để nấu.
26. Nhằm. Ta phải nhằm mục tiêu đó.
27. Phân xưởng. Ở nhà máy có nhiều phân xưởng.
28. Phục hồi. Chợ Vinh được phục hồi sau chiến tranh.
29. Quạt. Mùa nóng rất nhiều người dùng quạt. Nhà nào cũng có quạt điện.
30. Quốc khánh. Ngày mùng 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh Việt Nam.
31. Sẵn có. Ta nên dùng những dụng cụ sẵn có.
32. Sinh hoạt. Tối nào cũng có buổi sinh hoạt.
33. Tầng. Nhà này 3 tầng.
34. Tết Nguyên Đán. Họ gặp nhau ngày Tết Nguyên Đán.
35. Thầu dầu. Thầu dầu dùng để ép dầu.
36. Thi công. Mọi người thi công và làm xong ngay.
37. Thời hạn. Thời hạn làm việc trong 1 tháng.
38. Tiến độ. Tiến độ rất nhanh.
39. Tường. Nhà có 4 tường.
40. Ướp lạnh. Máy ướp lạnh cần ở nơi nóng.
41. Vật tư. Vật liệu. Tư liệu. Làm nhà cần nhiều vật tư xây cất.
42. Xà phòng. Xà phòng. Bánh. Xà phòng dùng để giặt quần áo.
43. Xí nghiệp. Hà Nội có nhiều xí nghiệp.
44. Xưởng. Nhà xưởng. Xưởng làm máy.
45. Yêu cầu. Những yêu cầu đó cần thiết.
End of part 1, lesson 89. Part 2, reading selection.
Từ Đồng Văn đến Cà Mau. Nghệ Tĩnh xây dựng xong và đưa vào hoạt động khu chợ Vinh. Vừa qua, khu chợ Vinh đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán.
Chợ Vinh được phục hồi sau chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, được xây dựng lại to đẹp và hiện đại với sự giúp đỡ của Cộng hòa Dân chủ Đức. Chợ ở trong khu trung tâm thành phố rộng 3 hectare, trong đó diện tích có mái che rộng 5.200 m², nhà 2 tầng 600 m², hệ thống tường xây và 14 gian nhà bao quanh.
Trong khu vực chợ có hệ thống điện và máy phát điện, 400 đèn chiếu sáng và gần 100 quạt điện. Ngoài ra còn có thiết bị ướp lạnh và đồng hồ báo giờ chạy điện bốn mặt. Cán bộ và công nhân công ty xây dựng 12 và công ty xây dựng công trình công cộng thuộc ty xây dựng Nghệ Tĩnh cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Cộng hòa Dân chủ Đức đã thi công đúng tiến bộ, đạt yêu cầu kỹ thuật và đưa vào sử dụng đúng thời hạn.
Hiện nay, chợ Vinh đã hoạt động và đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của nhân dân. Thuận Hải đưa cơ sở hép dầu và làm xà phòng vào sản xuất. Thông tấn xã Việt Nam, tỉnh Thuận Hải vừa đưa cơ sở ép dầu và làm xà phòng công nghiệp vào sản xuất. Đây là cơ sở đầu tiên của tỉnh nhằm sử dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương như dừa, hạt thầu dầu, hạt bông để ép dầu và làm xà phòng với khả năng mỗi năm ép từ 40 đến 150 tấn dầu, 100 tấn xà phòng, bánh công nghiệp.
Công ty vật tư công nghiệp của tỉnh trong 2 tháng đã hoàn thành xây dựng và cải tạo gần 300 mét vuông nhà xưởng của phân xưởng nấu, cắt bánh, nhà kho, lắp đặt 2 máy ép dầu, đưa cơ sở vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh năm nay. Bước đầu xí nghiệp đã sản xuất được 20 tấn xà phòng công nghiệp và dầu thực vật.
End of reading selection, lesson 89. Vietnamese Hanoi Basic Course, Revised Lessons 69-100, 1982 edition. Lesson 90, Part 1, Vocabulary.
1. Bảo hiểm. Ai cũng cần bảo hiểm.
2. Bồi thường. Bảo hiểm sẽ bồi thường cho anh.
3. Bù. Ai sẽ bù cho anh?
4. Bức thiết. Đó là một công việc bức thiết.
5. Cano. Chiếc cano này chạy ở sông.
6. Cải thiện. Đời sống được cải thiện.
7. Chi. Anh đã chi ra bao nhiêu tiền?
8. Dựa trên. Dựa trên nguyên tắc chung.
9. Đầu tư. Việc đầu tư được phát triển mạnh.
10. Đòi hỏi. Việc đó đòi hỏi can đảm.
11. Hiệu quả. Có hiệu quả. Tìm phương tiện có hiệu quả.
12. Hình thức. Đó là một hình thức bảo hiểm tốt.
13. Hội đồng. Hội thông đồng thành phố đang họp.
14. Luôn luôn. Ông ấy luôn luôn học.
15. Mặc dù. Mặc dù ông ấy không ở đây, tôi vẫn nói.
16. Mặc nhiên. Khi mua vé tàu xe, mặc nhiên chúng ta đã đóng góp vào quỹ bảo hiểm chung.
17. Mưu. Bảo hiểm mưu lợi ích cho nhân dân.
18. Nguyên tắc. Đó là nguyên tắc chung cho mọi người.
19. Nhân đạo. Mang tính chất nhân đạo.
20. Nhỏ bé. Một việc nhỏ bé không ai để ý.
21. Nói chung. Nói riêng. Nói chung thì công việc này dễ.
22. Phí. Phí bảo hiểm đã được trả.
23. Phương thức. Tìm phương thức tốt nhất.
24. Quản lý. Đơn vị quản lý của xí nghiệp.
25. Quyền lợi. Quyền lợi của nhân dân được bảo vệ.
26. Quỹ. Đóng góp vào quỹ bảo hiểm.
27. Sâu sắc. tính chất nhân đạo sâu sắc.
28. Tài chính. Vấn đề tài chính quan trọng.
29. Tiên tiến. Kỹ thuật tiên tiến.
30. Tín dụng. Quỹ tín dụng để đầu tư.
31. Tính chất. Có tính chất nhân đạo.
32. Tính sẵn. Phí bảo hiểm được tiến sẵn trong vé.
33. Tóm lại. Tóm lại bảo hiểm có lợi cho mọi người.
34. Tương trợ. Bảo hiểm là một phương thức giúp đỡ tương trợ.
35. Xe hơi. Ai cũng có xe hơi.
36. Vốn. Tôi cần vốn để buôn bán. End of part 1. Part 2, lesson 90, reading selection.
Bảo hiểm tai nạn khách đi tàu xe. Theo quyết định của Hội đồng Chính phủ, từ nay tất cả khách đi xe lửa, xe hơi, cano, tàu thủy đều được bảo hiểm. Khách đi máy bay đã được bảo hiểm từ ngày 1 tháng Giêng năm 1980.
Vì sao cần bảo hiểm tai nạn khách đi tàu xe? Việc ấy có lợi như thế nào? Ngay cả ở những nước kinh tế phát triển, có trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, tai nạn giao thông vẫn thường xảy ra. Ở nước ta, mặc dù các tổ chức làm công tác giao thông vận tải đã có nhiều cố gắng bảo đảm an toàn giao thông, nhưng vẫn không tránh được tai nạn, gây tổn thất về người và tài sản của nhà nước, của nhân dân.
Vì vậy, xã hội luôn luôn đứng trước hai vấn đề: đề phòng tai nạn và giải quyết hậu quả tai nạn. Lợi ích của các hoạt động kinh tế và quyền lợi nhân dân đòi hỏi phải tìm ra những phương thức có hiệu quả để đề phòng tai nạn và khắc phục nhanh chóng hậu quả tai nạn. Một trong những phương thức đó là xây dựng quỹ bảo hiểm, tức là tiến hành bảo hiểm. Trong xã hội chủ nghĩa, bảo hiểm tai nạn nói chung và bảo hiểm tai nạn cho khách đi tàu xe nói riêng mang tính chất nhân đạo sâu sắc vì nó mưu lợi ích cho nhân dân.
Bảo hiểm này cũng giống như các loại bảo hiểm khác, dựa trên nguyên tắc số đông bù số ít. Nó là hình thức giúp đỡ tương trợ của cộng đồng khách đi tàu xe cho một số ít người bị nạn. Phí bảo hiểm đã được tính sẵn trong giá vé, cho nên khi mua vé tàu xe, mặc nhiên chúng ta đã đóng góp một phần nhỏ bé vào quỹ bảo hiểm chung, để rồi khi có tai nạn, quỹ đó sẽ chi bồi thường cho khách bị nạn hoặc gia đình họ.
Bảo hiểm còn được sử dụng như một biện pháp kinh tế. Số tiền phí thu được có thể sử dụng làm nguồn vốn tín dụng để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần ổn định kinh tế tài chính cho các xí nghiệp và đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện vận tải.
Tóm lại, bảo hiểm tai nạn cho khách đi tàu xe là một yêu cầu bức thiết, chẳng những có lợi cho từng người mà còn có lợi cho toàn xã hội. End of part 2. End of reading selection, lesson 90. Lesson 91, part 1, vocabulary.
1. Bệnh viện. Ông ấy đi bệnh viện.
2. Biển. Cái biển ở phố cũ rồi.
3. Bừa bãi. Đừng để đồ bừa bãi trong lớp.
4. Ngăn cấm. Cấm không được hút thuốc trong lớp.
5. Chiều, đường một chiều.
6. Dọn. Phải dọn dẹp nhà cửa.
7. Đá, ném đá giấu tay.
8. Đại diện. Đại diện chính phủ sẽ đến.
9. đống, đống phân ở đằng sau nhà.
10. Lòng đường. Xe chỉ đi trên lòng đường.
11. Nếp. Nếp sống của họ.
12. Ngược. Đi ngược chiều.
13. Nội dung. Đó là nội dung quản lý của họ.
14. Phạt. Phải phạt những người không giữ kỷ luật.
15. Phường. Họ ở phường 8.
16. Rác. Đừng đổ rác ra phố.
17. Thủ đô. Thủ đô Washington rất đông người.
18. Tôn trọng. Chúng ta phải tôn trọng kỷ luật.
19. Tổng. Tổng tấn công.
20. Tổng cục. Các tổng cục ở thành phố Hà Nội.
21. Trục đường. Trục đường đó hay bị ném bom.
22. Trung ương. Ủy ban Trung ương làm việc ngày đêm.
23. Trực thuộc. Cơ quan này trực thuộc Ủy ban Trung ương.
24. Tuyến đường. Tuyến đường này khó vượt.
25. Ủy ban. Tổng cục có nhiều ủy ban.
26. Vận động. Cuộc vận động tổng thống.
27. Vi cảnh. Tội vi cảnh này sẽ bị phạt 10 đồng.
28. Vi phạm. Không ai được vi phạm điều này.
29. Vỉa hè. Giữ vỉa hè cho sạch.
30. Viên chức. Các viên chức phải họp ở đó.
31. Vứt đi. Đừng vứt rác ra đường.
End of part 1. Part 2. Lesson 91. Reading selection.
Hà Nội mở cuộc vận động làm sạch đẹp thành phố. Sáng 11 tháng 4 năm 1981, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã họp với đại diện các bộ, tổng cục, các cơ quan trung ương đóng tại Hà Nội, bàn việc thực hiện cuộc vận động làm sạch đẹp thành phố.
Việc cần làm trong thời gian trước mắt là dọn hết các đống rác, đất đá trên vỉa hè, lòng đường trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhất là trên những trục đường chính. Kiên quyết không để các loại xe đi ngược chiều vào các tuyến đường một chiều và những tuyến đường đã có biển cấm từng loại xe. Ngăn cấm việc chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bán hàng và để xe. Tổ chức trật tự vỉa hè, lòng đường, ngăn cấm đổ rác, vứt rác bừa bãi.
Để cho cuộc vận động làm sạch đẹp thành phố được sâu rộng, Ủy ban Nhân dân thủ đô đã quyết định tất cả cán bộ, công nhân, viên chức thuộc các cơ quan trung ương đóng ở Hà Nội tham gia cuộc vận động, cùng các cán bộ và nhân dân Hà Nội tổ chức tốt phong trào và đưa việc tổng vệ sinh ở các nơi cơ quan trung ương và các đơn vị trực thuộc thành phố nếp vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Coi đây là một trong những nội dung quản lý xã hội của cơ quan đơn vị mình.
Từ nay, vỉa hè trước các cơ quan, xí nghiệp do các cơ quan, xí nghiệp ấy chịu trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ. Các cơ quan, xí nghiệp phải tôn trọng những quy tắc an toàn trật tự, vệ sinh của thành phố. Các đơn vị kiểm tra quy tắc ở các quận, phường sẽ kiểm tra thường xuyên và kiên quyết phạt vi cảnh những trường hợp vi phạm các quy tắc vệ sinh trật tự. End of reading selection, part 2, lesson 91. Lesson 92, part 1, vocabulary.
1. Ấn định. Hội đồng sẽ ấn định ngày họp.
2. Bầu cử. Bầu. Hội đồng bầu cử quốc hội.
3. Biểu dương. Hội đồng biểu dương việc chuẩn bị bầu cử.
4. Cấp. Các cán bộ các cấp phải có mặt.
5. Chính đảng. Cuộc họp mặt của mọi chính đảng.
6. Chủ tịch. Ông ấy là chủ tịch hội đồng.
7. Chủ tọa, chủ trì. Cuộc họp đặt dưới sự chủ tọa của ông ấy.
8. Công bố. Phải công bố tin này.
9. Cử tri. Cử tri phải biết luật bầu cử.
10. Danh sách. Xin anh làm danh sách các cử tri.
11. Đại biểu, đại diện. Chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội.
12. Đánh giá. Hội đồng đánh giá cao hoạt động của họ.
13. Đặc khu. Các cán bộ hoạt động ở đặc khu.
14. Đẩy mạnh. Đẩy mạnh cuộc vận động bầu cử.
15. Đoàn thể. Các đoàn thể nhân dân các cấp.
16. Đông đảo. Có đông đảo cán bộ và chiến sĩ.
17. Động viên. Động viên các cử tri đi bỏ phiếu.
18. Hiến pháp. Đó là hiến pháp mới.
19. Hiệp thương. Có hiệp thương của hai nước.
20. Học tập. Đồng bào học tập bầu cử.
21. Hồ sơ. Hồ sơ của ông ấy bị mất.
22. Khóa. Quốc hội khóa 7.
23. Lịch. Đúng lịch công tác.
24. Mặt trận. Mặt trận Tổ quốc.
25. Ngành. Các ngành trong quân đội.
26. Ngày hội. Ngày bầu cử vui như ngày hội.
27. Nhắc nhở. Đừng quên nhắc nhở các chiến sĩ và cán bộ.
28. Nhận định. Đảng nhận định rằng tình hình rất có lợi cho ta.
29. Ta nhất trí đồng ý với họ.
30. Nhiệt liệt. Nhân dân nhiệt liệt ủng hộ cán bộ.
31. Niêm yết. Họ phải niêm yết danh sách cử tri.
32. Nộp. Nộp hồ sơ ngay.
33. Pháp luật. Làm đúng pháp luật.
34. Phân công. Tổng cục đã phân công cho nhân viên.
35. Phiên họp. Đó là phiên họp toàn thể quốc hội.
36. Sắp tới. Đại biểu khóa sắp tới.
37. Tăng cường. Lực lượng chiến đấu đã được tăng cường.
38. Tham dự. Tham gia. Toàn thể nhân dân tham dự.
39. Thành viên. Một số thành viên của hội đồng không đến họp.
40. Thật sự. Ngày đó sẽ thật sự là ngày hội lớn.
41. Thông cáo. Chính phủ đã ra thông cáo về vấn đề ấy.
42. Thường vụ. Ủy ban thường vụ. Ủy ban thường vụ quốc hội đã họp.
43. Toàn thể. Một phiên họp toàn thể đại biểu.
44. Tổng số. Tổng số đại biểu là 390.
45. Tuyệt đối. Vùng đó tuyệt đối an toàn.
46. Ứng cử viên. Xin anh giới thiệu các người ra ứng cử.
47. Xem xét. Ủy ban kiểm tra đã xem xét việc tổ chức bầu cử.
End of part 1, lesson 92. Lesson 92, part 2, reading selection.
Về phiên họp thứ hai của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7. Ngày 11 tháng 4 năm 1981, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 đã họp phiên toàn thể lần thứ hai dưới sự chủ tọa của đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng.
Tham dự phiên họp này có đại diện Hội đồng Chính phủ. 1. Hội đồng bầu cử đã nghe báo cáo kết quả công tác của các đoàn thể kiểm tra về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 tại một số tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.
Hội đồng bầu cử đánh giá cao hoạt động của các đoàn kiểm tra và nhất trí nhận định rằng việc chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 7 đã được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các cấp và đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đồng bào cả nước.
Việc lập và niêm yết danh sách cử tri đã được hoàn thành đúng thời hạn do luật định.
Về hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các chính đảng, các đoàn thể nhân dân để giới thiệu người ra ứng cử, việc nộp hồ sơ và công bố danh sách những người được giới thiệu ra ứng cử cũng như việc tuyên truyền vận động bầu cử đều được tiến hành đúng theo luật định. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 7 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định là 496 và số người ra ứng cử trong 93 đơn vị bầu cử là 613.
Hội đồng bầu cử nhiệt liệt biểu dương các tỉnh, thành phố và đặc khu khu trong cả nước đã tích cực triển khai công việc chuẩn bị bầu cử theo đúng lịch công tác của Hội đồng bầu cử Trung ương.
Hội đồng bầu cử nhắc nhở các cấp, các ngành, các ban bầu cử đẩy mạnh hơn nữa cuộc sinh hoạt chính trị, học tập và thi hành hiến pháp mới, tăng cường công tác tuyên truyền động viên tất cả cử tri đi bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, làm cho ngày Chủ nhật 26 tháng 4 1981 sắp tới thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.
2. Hội đồng bầu cử đã phân công một số thành viên của hội đồng đi xem xét việc tổ chức và tiến hành bầu cử ở một số địa phương trong ngày Chủ nhật 26 tháng 4 1981. End of part 2, lesson 92. Lesson 93, part 1, vocabulary.
1. Âm nhạc, trường âm nhạc.
2. Bộ môn. Ông ấy phụ trách bộ môn piano. Ông ấy phụ trách bộ môn dương cầm.
3. Chàng trai. Anh ấy chỉ là một chàng trai 20 tuổi.
4. Chấm thi. Ông ấy là một nhân viên hội đồng chấm thi.
5. Chia vui. Cả gia đình chia vui với nó.
6. Chung kết. Cuộc thi chung kết. Trận đấu chung kết.
7. Chủ nhiệm. Bà ấy là chủ nhiệm bộ môn piano.
8. Danh hiệu. Anh ấy đã được danh hiệu đó.
9. Dày công. Mẹ tôi đã dày công dạy tôi.
10. Đàn. Đàn sách. Anh ấy đàn sách trên 10 năm.
11. Đỉnh cao. Nó đã lên đến đỉnh cao.
12. Đoàn viên. Nó là đoàn viên thanh niên.
13. Đoạt. Anh ấy đã đoạt danh hiệu đó.
14. Giải. Giải thưởng. Ông ấy đã đoạt giải thưởng nhất.
15. Làn sóng. Tôi đã nghe tin đó trên làn sóng điện.
16. Lớn lên. Đó là nơi tôi đã lớn lên.
17. Nghệ sĩ. Mẹ anh ấy là nghệ sĩ.
18. Nghệ thuật. Đó là một trường nghệ thuật.
19. Nghị lực. Sức sống. Nó có nhiều nghị lực.
20. Ngôi nhà. Đó là ngôi nhà của thầy mẹ tôi.
21. Nguyên. Mẹ Sơn là Thái Thị Liên, nguyên chủ nhiệm bộ môn piano.
22. Quốc tế. ta sẽ tham dự cuộc thi quốc tế này.
23. Tài năng. Nó có nhiều tài năng.
24. Thanh niên. Đoàn Thanh niên Cộng sản mới thành lập.
25. Thi, cuộc thi. Đây là một cuộc thi quốc tế.
26. Tràn đầy. Tiếng đàn của Sơn tràn đầy sức sống.
27. Trẻ. Anh hãy còn trẻ.
28. Tuyển. Anh ấy được tuyển vào trường âm nhạc.
29. Vác-xcơ-va. Vác-xcơ-va là thủ đô nước Ba Lan.
30. Vàng. Anh ấy đoạt huy chương vàng. Còn ai? Huy chương bạc. Phần nhiều, người châu Á có da vàng.
31. Vòng. Ở vòng chung kết chỉ còn 7 người.
Vui. Tin vui. Tin vui đó đã bay về Việt Nam.
33. Vươn lên. Anh ấy đã vươn lên đỉnh cao của nghệ thuật.
34. Xếp. Họ xếp anh ấy vào hạng nhất.
35. Ba Lan.
36. Đài Loan.
37. Đức.
38. Nam Tư.
39. Rumani.
40. Trung Quốc. End of part 1, lesson 93. Part 2, reading selection, lesson 93.
Tài năng trẻ Đặng Thái Sơn, một Chopin sống lại qua chàng Việt Nam. Đặng Thái Sơn, 22 tuổi, đoàn viên thanh niên cộng sản, đã đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế mang tên Chopin lần thứ 10 và vừa được tổ chức tại Warsaw, thủ đô Ba Lan. Cuộc thi lần này có 149 người đại diện của 36 nước tham dự. Việt Nam lần đầu tiên tham gia với sự có mặt của Đặng Thái Sơn. Mỹ 32 người, Nhật Bản 25, Anh 9, Pháp 6, Trung Quốc 7, Ba Lan 6, Liên Xô 3. Cuộc thi được tuyển qua 4 vòng.
Sau 6 ngày thi tài,
42 người của 15 nước, trong số đó có Đặng Thái Sơn, được vào vòng 2.
Ngày 14 tháng 10,
Hội đồng chấm thi công bố kết quả vòng 2. Có 15 người, trong số đó có Đặng Thái Sơn, được chọn vào vòng 3. Ở vòng 3, Liên Xô có 3 người. Mỹ, 2.
Pháp, 2.
Còn Việt Nam, Ba Lan, Rumani, Nam Tư, Nhật Bản, Đài Loan,
Canada, Cộng hòa Liên bang Đức, 1 người.
Ở vòng 3, có 7 người đã được nhận danh hiệu, người được giải thưởng Chopin, và được vào vòng 4 là Đặng Thái Sơn, 3 nghệ sĩ Liên Xô, 1 Pháp, 1 Nhật Bản và 1 Ba Lan. Kết quả ở vòng chung kết là giải nhất Đặng Thái Sơn, giải nhì Tatiana Sebanovova, Liên Xô, giải ba Arutiun Papadian, Liên Xô, giải tư không có hai giải năm Eva Poblokan, Ba Lan, Asiko Ebi, Nhật Bản, hai giải sáu Irina Pietraba, Liên Xô và Eric Bexo, Pháp.
Đặng Thái Sơn được xếp giải nhất và huy chương vàng. Anh còn được nhận thêm 3 giải nữa của Hội Frédéric Chopin, Ủy ban Phát thanh và Vô tuyến Truyền hình Ba Lan.
Tin vui bay về trên làn sóng Việt Nam, bay về Hà Nội, về trường âm nhạc Việt Nam, nơi Đặng Thái Sơn 11 năm đàn sách về ngôi nhà số 28 phố Tống Duy Tân, nơi anh sinh ra và lớn lên. Rất tiếc chúng tôi không được gặp mẹ anh, nghệ sĩ Thái Thị Liên, nguyên chủ nhiệm bộ môn piano trường âm nhạc Việt Nam, hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh, người đã sinh ra và dày công nuôi dạy Đặng Thái Sơn và biết bao nghệ sĩ để cùng chia vui.
22 tuổi đời, 7 tuổi đoàn, người đoàn viên giàu nghị lực ấy đang vươn lên những đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc
với tiếng đàn
tràn đầy sức sống.
End of reading selection, lesson 93.